Phụ bản năm, Sô Na vị hành giả nhiệt thành. Vào thời Đức Phật, có đại đức Sô Na Kolivisa rất là tinh tấn. Ngài cố ép mình quá sức cả thân lẫn tâm trong khi hành thiền, nhưng rồi thất bại. Và sư có ý nghĩ như sau: trong số các đệ tử của Đức Thế Tôn mà đã tận lực cố gắng hành thiền thì ta đây là một. Mặc dầu vậy, ta vẫn chưa thanh lọc hết những ô nhiễm trong tâm. Gia đình ta khá giả, ta có thể thọ hưởng tài sản sự nghiệp để làm việc thiện. Hay là ta từ bỏ công trình tu tập này, trở về nếp sống thấp kém hơn, thọ hưởng tiền của và làm việc phước thiện tạo nghiệp lành. Đức Thế Tôn đọc được ý nghĩ của đại đức Sô Na, đến gần và hỏi: này Sô Na, phải chăng là con đang suy nghĩ rằng trong số các đệ tử của Đức Thế Tôn mà đã tận lực cố gắng hành thiền thì ta đây là một. Mặc dầu vậy, ta vẫn chưa thanh lọc hết những ô nhiễm trong tâm. Gia đình ta khá giả, ta có thể thọ hưởng tài sản sự nghiệp để làm việc thiện. Hay là ta từ bỏ công trình tu tập này, trở về nếp sống thấp kém hơn, thọ hưởng tiền của và làm việc phước thiện tạo nghiệp lành. Bạch Đức Thế Tôn: đúng như vậy. Sô Na trả lời: và con nghĩ thế nào này Sô Na, khi còn tại gia cư sĩ, có phải con là một nhạc sĩ rất tài chăng? Bạch Đức Thế Tôn: đúng như vậy. Và con nghĩ thế nào này Sô Na, khi cây đờn của con lên dây quá mức, con có thể dùng nó mà đờn đúng giọng không? Bạch Đức Thế Tôn: quả thật không được. Và con nghĩ thế nào này Sô Na, khi cây đờn của con lên dây quá thấp, con có thể đờn đúng giọng không? Bạch Đức Thế Tôn: quả thật không được. Tuy nhiên này Sô Na, khi đờn được lên dây vừa đúng, không quá căng cũng không quá dùng, con có thể đờn đúng giọng không? Bạch Đức Thế Tôn: chắc chắn là con đờn được. Cùng thế ấy này Sô Na, cố gắng quá mức làm cho con quá căng thẳng và không đủ cố gắng sanh ra lười biếng. Như vậy này Sô Na, con hãy quyết tâm dũng mãnh như thế này. Thấu hiểu tình trạng quân bình của ngũ căn, ta sẽ quyết chí thành đạt mục tiêu bằng cách kiên trì và điều đặn tinh tấn. Bạch Đức Thế Tôn: con xin vâng. Đại đức Sô Na hành đúng theo lời chỉ giáo và về sau trở thành một trong các vị đệ tử A-la-hán của Đức Phật. Chú ý, ngũ căn là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Phụ bản số 6: loại trừ những tư tưởng bất thiện. Bài kinh số 20 của bộ Trung A Hàm, tựa đề là Vitakka Santana Sutta, có ghi lại những điều chỉ dạy về phương cách loại trừ những tư tưởng bất thiện rất cần thiết cho người hành thiền. Sau đây là phần chánh yếu của bài kinh. Đức Phật dạy: này chư tỳ khưu, người hành thiền gia công thành tựu tâm trí cao thượng, nên thỉnh thoảng nhớ suy tư năm điều. Năm điều ấy là gì? Thứ nhất, nếu khi suy niệm về một đề mục mà những tư tưởng xấu, xa, tội lỗi, bất thiện kết hợp với tham, sân và si phát sanh đến hành giả, vì ấy nên hãy hướng tâm suy niệm về một đề mục khác có tính cách thiện. Chừng ấy, tâm bất thiện sẽ bị loại trừ và tan biến. Do sự loại trừ này, tâm trở nên vững vàng, an trụ và trở nên vắng lặng, hợp nhất và định vào đề mục. Cũng giống như người thợ mộc rành nghề hay tập sự, đẽo một cái chốt vừa vặn, tốt đẹp, rồi đóng vào một cái lỗ để tống đẩy một cái chốt thô kịch, xấu xí, không vừa. Cùng thế ấy, hành giả loại trừ, đẩy lui đối tượng bất thiện bằng cách hướng tâm suy niệm về đối tượng khác có tính cách thiện. Chừng ấy, những tư tưởng bất thiện kết hợp với tham, sân, si bị loại trừ và tan biến do sự loại trừ này và định vào đề mục. Số 2, nếu khi đã hướng tâm về đề mục khác có tính cách thiện mà những tư tưởng bất thiện vẫn còn phát sanh, hành giả hãy suy xét về hiểm họa của nó như sau. Quả thật vậy, những tư tưởng này của ta rõ ràng là bất thiện, đáng bị khiển trách, và nó sẽ đem lại đau khổ. Chừng ấy những tư tưởng bất thiện bị loại trừ tan biến do sự loại trừ này và định vào đề mục. Số 3, nếu khi suy xét về hiểm họa của những tư tưởng bất thiện mà nó vẫn còn phát sanh, hành giả hãy lờ đi, không để ý đến, không lưu tâm suy niệm về các pháp bất thiện ấy nữa. Chừng ấy những tư tưởng bất thiện bị loại trừ tan biến do sự loại trừ này và định vào đề mục. Số 4, nếu khi đã không để ý đến, không lưu tâm suy niệm về các tư tưởng bất thiện ấy nữa mà nó vẫn còn phát sanh, hành giả hay suy niệm về loại trừ nguồn gốc của những tư tưởng bất thiện ấy. Chừng ấy những tư tưởng bất thiện bị loại trừ tan biến do sự loại trừ này và định vào đề mục. Số 5, nếu khi đã suy niệm về việc loại trừ nguồn gốc của những tư tưởng bất thiện ấy mà nó vẫn còn phát sanh, hành giả hãy cắn răng lại và ép lưỡi sát vào nắp vọng và thu thúc khắc phục và lấy tâm thiện kiểm soát tâm bất thiện. Chừng ấy những tư tưởng bất thiện bị loại trừ tan biến do sự loại trừ này và định vào đề mục. Nếu do sự suy niệm về một đề mục thiện, suy xét về hiểm họa của những tư tưởng bất thiện, không lưu tâm đến và không suy niệm về những tư tưởng bất thiện, suy niệm về việc loại trừ nguồn gốc của những tư tưởng bất thiện, cắn chặt răng và ép lưỡi sát vào nắp vọng và thu thúc khắc phục chế ngự tâm bất thiện bằng tâm thiện, mà hành giả loại trừ được những tư tưởng bất thiện, tâm trở lại an trụ vững vàng và phẳng lặng hợp nhất và định vào đề mục, vị hành giả ấy được gọi đã vững chắc làm chủ con đường mà tiến trình tư tưởng mình đã trải qua. Vị ấy có tư tưởng mà chính mình muốn suy tư, vị ấy đặt cắt đứt lìa tham ái và trọn vẹn tháo gỡ thần thúc phát sanh do tham ái, vị ấy đã khắc phục ngã mạn và chấm dứt đau khổ.